Thì hôm nay sẽ giảng tiếp cho các Phật tử nghe về cái phần lục độ đó. Trong đó lần trước đó thì chúng tôi nói quý vị nghe về cái bố thí độ rồi. Rồi những cái độ sau này là 5 cái nữa. Nhưng mà bởi vì thật ra sau này giảng cho Phật tử nghe qua bên phần học phổ thông á, nó có cái phần lục độ ba la mật á. Mà nếu chúng ta học á thì cái đó sẽ giảng kỹ hơn. Còn cái trong này thì nó xuyên qua cái phần đó là lục độ nhưng mà xuyên qua cái thập thiện nghiệp. Thành ra nó không có thời giờ để phân tích kỹ hơn cho Phật tử. Mà nếu mà chúng ta có việc học lại phần phổ thông á thì có lẽ phải học kỹ hơn cái phần mà lục độ. Vì nó là một trong những cái pháp quan trọng nhất của Bồ Tát Hạnh. Nếu mà nói về thanh văn á thì tứ đế á, tức là khổ tập diệt đạo á, thì bước lên hàng Bồ Tát á là học lục độ đó. Và từ lục độ đó mới bước lên ngôi chánh đẳng chánh giác, tức là Phật. Như chúng tôi đã nói như khi nãy đó là tại sao chúng ta phải học kỹ về những cái phần đó, là vì các Phật tử biết rằng trong cái hệ thống giáo điển của Đức Phật á, trước nhất mà mình muốn am hiểu các cái bộ kinh lớn á thì mình phải thông những cái nền tảng căn bản của giáo lý. Và khi mà mình không những nền tảng căn bản giáo lý, sau này mình mới bước vào những cái bộ kinh cao, mình không có ngỡ ngàng và mình nghe mình hiểu một cách rõ ràng, mình không có bị cái ngôn ngữ nó làm cho mình nữa, là tạo thành cái bi kịch cho đời sống của mình. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh nào nó có từng hệ thống, có chuẩn mực, mà không phải là dạy lệch lạc. Và cái khả năng của mình cỡ nào á thì mình tiếp thu cho nó giới hạn vừa phải thôi. Mình không có đòi hỏi là mình phải tiến bộ vượt mực bằng cách là mình dùng một cái phương vượt nó mạnh quá. Và khi nó mạnh quá thì mình thấy rằng nó có lợi ích, tức là thấy nó hay. Nhưng mà các Phật tử mới biết rằng cái hay đó nó chỉ có giá trị nhất thời thôi, gọi là hiện tượng đó. Cái sự bùng vỡ của hiện tượng á thì thấy có kết quả, nhưng mà cái an lạc lâu dài đó thì thường là không có. Cũng giống như là các Phật tử thấy mà người ta trúng số, mà trúng số độc đắc thì chẳng hạn á, là một người mà trúng số độc đắc á, mình nghe 15-20 triệu rồi 5 triệu là mình nghe giàu, hoặc là mình nghe người đó hên, hoặc là mừng cho người đó. Nhưng mà nếu mà thật sự chúng ta là bản thân người đó mà biết được á, là chúng tôi có nghe kể là có một ông kia ổng trúng số độc đắc là 25 triệu, và người ta tới kia vui ổng và cho rằng ổng hên thì ổng không nói gì hết á. Ổng vào trong nhà ổng mới rinh ra là 4 cái thùng thiếc, và trong 4 thùng thiếc á là ổng đổ ra cho mọi người coi là trong đó là 4 thùng thiếc đựng đầy mình vé số mà không trúng. Tức là ổng đã mua 4 thùng thiếc mà vé số không trúng á, mới trúng một cái số độc đắc được như vậy. Thì cái thời gian mà cái quá trình đó, cái hiện tượng đó cho mình thấy là cái hiện tượng chúng có độc đắc là mình mừng, mình sung sướng. Nhưng mà thật sự nó qua một cái quá trình và nó bị mất mát như vậy để được cái đó, chứ không có đơn giản như là chúng ta tưởng rằng chỉ đùng cái là mua lần cái là nó trúng số độc đắc cho mình nghe. Thì cái trúng số mà nó còn chạy huống hồi cái chuyện tu học. Cái chuyện mà tu học Phật của chúng ta là nó trải qua cái quá trình là diễn biến tâm lý, chứ không phải là như ở ngoài mình nói rằng chỉ cần tu là cạo tóc rồi mặc đồ vàng là đi ở ngoài. Thì Phật tử biết bây giờ là tu mà giả thì nó nhiều lắm, nói chung là vậy. Mà thiệt ra nói giả cũng không đúng là giả nữa, bởi vì thế gian thì không có gì thiệt cả. Thành ra những người giả đó thì họ giả trong cái giả thôi, cũng giống như mình mộng mà trong cái mộng vậy đó. Trong cái mộng mình còn thấy cái mộng nữa, giống như là mình đang ở trong thế gian này là cuộc đời này là ảo mộng, mà mình còn mộng tha hơn nữa thì mình có thể suy tưởng rằng những người kia cũng vậy thôi. Thì nhiều khi họ mang chiếc áo, chẳng hạn như áo đà, áo vàng, họ có thể tìm cuộc sống họ vậy. Thì mình thấy rằng những người này là tu nó cũng chân thật, nó giả. Nhưng mà thực tế thì ở thế gian này đó, hầu như tất cả đều có sự giả trong đó, chứ không phải là thật hết. Chỉ có những người nào mà trong cái giả mình tìm được cái thật đó, đó là chủ yếu của mình. Cái còn mà mình gọi rằng cái này là chân thật và cái kia là giả thì thiệt ra là nó không phải. Vì trong mọi cái chân thật á, người ta tìm được á, là không định nghĩa bằng hình tướng, bằng âm thanh. Cho nên các Phật tử thấy là trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Ca đó, Đức Phật phủ định là 32 tướng tốt của mình, phủ định luôn cả quả tính cách của mình. Bởi vì nếu mà mình tìm Đức Phật á mà cái một cái hình thức rằng Đức Phật có thật á, hay là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Phật mà tu mà thành á, mà có thật á, thì nó thật như thế nào? Vì nó có thật, nó có hai hình thức, một là hiển cách, hai là hình cách. Tức là nó phải có tướng dài, ngắn, rồi to, nhỏ. Thì cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nó không có dài, ngắn, to, nhỏ. Rồi bây giờ nữa là nếu mà nói rằng nó có hưởng sắc á, tức là nó có màu sắc á, thì nó có xanh đỏ trắng vàng, thì cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật chúng cũng không có. Cho nên phải nói rằng cái quả đó không có thật nhưng mà cũng không có hư, nghĩa là Đức Phật có chứng và có được sự giải thoát giác ngộ. Vì vậy khi mà mình tìm hiểu giáo lý á, cái mục tiêu căn bản của chúng ta đó, tức là tìm hiểu giáo lý một cách căn bản, rồi nó biến dạng của người mình á, thành trong mỗi cái tế bào của mình nó biến thành những cái tế bào tốt hơn. Tức là từ cái ý niệm, lời nói, hành động của mình và con người mình nó biến dạng trong mỗi sát na, kiếp này và kiếp khác nó cứ thay đổi từ từ vậy, giống như là những cái con nhộng hoặc là con kén vậy, nó lột xác từ từ để nó biến thành những con bướm. Và cái quá trình đó nó không phải một ngày một giờ, hay là quá trình đó không phải là một quá trình đột biến, tức là ví dụ như là hôm nay mình là chúng sanh, ngày mai là mình gặp Phật liền. Thì nhiều khi người ta nói rằng tu nó kiếp ngưỡng thời, hoặc là hồi đầu là bỉ ngạn, tức là nếu mà mình đang đi trong cái bờ mê nó xa thẳm vậy, mình không biết bao giờ mình dừng đứng được hết con đường sinh tử này. Và nếu khi nào mình hồi đầu, tức là mình quay đầu trở lại là mình thấy được cái bờ ngay, chỉ sợ mình không quay đầu thì đó gọi là ngôn ngữ. Còn thực tế là nhiều khi mình quay đầu nhưng mà mình thấy bờ, mà đâu phải mình vô bờ là dễ đâu, phải không? Mình thấy cái bờ tức là mình hiểu được cái con đường mình đi là khổ, mình hiểu được con đường giác ngộ là con đường giáo lý sâu thẳm đó sẽ đưa mình đến sự an lạc và niết bàn. Nhưng mà muốn đến thành niết bàn thì nó cũng đơn giản gì. Cho nên giữa hai cái trạng thái gọi là đốn ngộ và tiện tu, hai cái đó khác nhau. Đốn ngộ tức là khi mà chúng ta đang đi vào trong cái bờ, cái biển mê đó, mình đi hoài, bây giờ mình hiểu được giáo lý, mình chỉ cần có một con đường giúp cho mình giác ngộ được, và con đường đó chắc chắn đưa mình sẽ giải thoát, đó là mình bắt đầu quay đầu. Chẳng hạn bây giờ mình thử đang đi vậy, rồi quay đầu vô thấy được cái bờ, thấy được cái bờ, nhưng mà không phải thấy được cái bờ là đến được cái bờ, phải trải qua một cái quá trình mà Phật tử biết rằng trước khi mà lên được cái bờ thì bao giờ cũng có sóng lớn đó. Cho nên cái việc mà Phật tử ra ngoài Vũng Tàu tắm biển hoặc là đi biển, nó thấy ở ngoài biển đó, ngoài xa thì mình thấy sóng nó nhẹ nhàng, nó êm lắm, nhưng mà trước khi mà vô bờ á thì sóng gió rất là lớn. Cho nên có nhiều người họ lội ở ngoài rất là giỏi, nhưng mà trước khi mà vượt qua cái khoảng cách mà để lên bờ là họ sẽ bị chìm trong nước đó. Cho nên đa số trong các trận bão người ta chết á, không phải chết ngoài khơi mà chết trong bờ. Chết trong bờ tức là trong giữa những cái giai đoạn mà gọi là vượt qua thử thách cuối cùng để mà đạt được cái sự bình an thì người ta hết sức. Cũng vậy đó, cái quá trình tu mình cũng vậy đó. Mình tu tà tà thì mình thấy nó khỏe lắm, thấy không? Cứ ngày nào cũng là đi chùa hoặc là nghe kinh sao cũng được, miễn là mình có ý muốn tu thôi. Rồi đi chùa này cũng được, đi chùa kia, hoặc là mình tức là làm lai vậy, thì nghe trong con người mình nó có chuyển biến nhưng mà nhẹ nhẹ đó, thì mình thấy không sao. Nhưng mà nếu mà mình thử dồn sức á, mình nữa là tập trung cho nhiều và mình tu thật là cố gắng á, thì Phật tử thấy là lúc đó là nghiệp lực nó sẽ thảo đảo. Đó, tức là lúc đó là sống nó dậy lên, là mình nói rằng trước khi mà mình muốn hồi đầu thị nạn á, tức là khi nào mình muốn đạt lên bờ đó thì có thể ngay trong khoảng cách đó chúng ta đã bị đắm chìm rồi, tức là mệt mỏi rồi. Chứ không phải là mình chỉ tưởng là ở ngoài xa thì thấy sợ, ngoài xa nhưng mà thả thuyền đi vào biển thôi á thì thấy êm, nhưng mà trước khi vô bờ là những con thuyền nó phải là đủ sức mới vượt qua được cái bờ đó. Cho nên cái thị nạn ở đây á, để nói chúng ta biết rằng giữa ý chí á, nó đòi phải có hành động, tức là ý chí, tức là sự hiểu biết của mình và cái kiên tâm của mình, nhưng mà bên cạnh đó phải có sự nỗ lực, và nỗ lực hàng ngày hàng giờ và khắc phục từng chút để mới có thể vượt được cái kết quả. Cái quá trình cuối cùng là gọi là quá trình qua cái đột biến đó mình mới thấy thành công. Chứ nếu mà mình cứ tưởng tượng rằng mình tu mà có thể trong kiếp này hoặc là trong một giờ phút nào đó mình có thể thành Phật liền, thì đó là vẫn những cái niềm tin mình nên giữ. Và mình biết rằng ngay khi mà mình hiểu rằng cuộc đời là khổ, là ta bà, là giả, là không thật á, thì lúc đó mình đã có tâm Bồ Tát và lúc đó mình đã có giác ngộ. Nhưng mà muốn thành tựu cái quả đó á, gọi là cái đó là nhân, mà bây giờ muốn thành tựu được cái quả Phật á, thì chúng ta phải trải qua cái quá trình tu chứng rất là lâu, tức là trải qua cái quá trình từ một cái trái cây mà nó còn non, rồi cho đến nó trưởng thành, nó già chín, rồi trong cái chín đó khi mà nó rụng xuống á, nó để lại cái hột cái cuộc đời, thì lúc đó mới là quan trọng. Cho nên cái trái cây mà Phật tử thấy không, nó già, nó rớt, nó khô, nó rớt xuống, coi nó xấu xí, nhưng mà trong đó nó còn có hột. Chính cái hạt đó đó sẽ làm nhân cái cuộc đời mang sao, làm lợi cho mọi người. Thế còn mình người mình thấy là bóng bẫy người kia nó còn tươi rồi thì mình thấy nó đẹp vậy, nhưng mà nó chưa phải là kết quả, cái đó chỉ là quá trình. Bởi vậy các Phật tử biết á, cái người tu á, nó có nhiều cái rất là hay, nó có nhiều cái thành đạt, nhưng mà có nhiều cái cũng rất là khổ và nhiều cái cũng rất là dễ phiền não lắm. Cho nên các Phật tử thấy rằng chỗ phiền não đó, để mình thấy rằng các vị tu có thể qua quá trình. Nhiều người nghĩ rằng làm các vị tu sĩ đó, hay là làm các sư các thầy đó, thì nó dễ lắm mà nó thương hướng hơn các Phật tử. Nhưng mà rõ ràng là mỗi người đó, nó ở trong một cảnh giới khác nhau. Các Phật tử nó có cảnh giới khổ của Phật tử, mà các thầy các sư họ cũng có những cảnh giới họ phải đấu tranh với họ rất là mệt. Cho nên có lần đó, có lúc mà những cái việc mà chúng tôi mà lái xe đi học hoặc là đi công việc vậy, ngồi xe rồi cũng lúc tự nghĩ mình làm thầy á, nó cũng có hai điều. Khi mà mình chạy xe vậy đó thì thậm chí nữa là các anh mà cảnh sát giao thông á, anh thấy ông thầy anh cũng không muốn thổi nữa ha. Cho nên mình đi á, tôi là một năm mình có thể không có bị cảnh sát thổi lần nào hết á, hơn được mấy ông ở ngoài là có thể bị thổi bị phạt cùng hết. Nhưng mà thấy ông thầy thì khỏi thổi cũng được, còn khỏi phạt. Cho nên đa số là giảm cho ta. Thành ra ông thầy á, gọi là thầy nó cũng có một cái bực nữa là tối thượng hơn, tức là cao hơn một cái bình thường mà để người ta tôn trọng cho nó. Nhưng mà ngược lại bên cạnh đó là coi như là cũng bị nữa là chúng sanh chửi dài dài, không? Ông thầy nói hắn nói tại đó ông thầy là cái gì cũng có thể bị chửi đâu. Ông thầy đi nhanh cũng bị chửi, ông thầy đi chậm cũng bị chửi, ông thầy đi xe Honda cũng bị chửi, ông thầy đi xe hơn cũng bị chửi. Thậm chí là hầu như là hãy gọi là ông thầy thì người ta có thể muốn chửi sao cũng được. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên giữa hai cái trạng thái đó, mình chấp nhận trạng thái này thì mình phải chấp nhận trạng thái kia đó. Rồi các Phật tử thấy do đó người ta đấu tranh là gì? Chính cái chỗ mà người ta nhìn thấy mình là ta nghĩ là ông thầy phải toàn hảo, nhưng mà thật sự ông thầy chưa toàn hảo. Bởi vì còn là ông thầy thì ông có chưa toàn hảo được. Khi nào mà ông chứng thành một cái bậc quả cỡ thánh hoặc là cỡ mà Phật á, thì lúc đó là người ta mới không có đụng tới ông thôi. Nhưng mà không đụng thì những người có niềm tin, những người không có niềm tin họ vẫn đụng. Cho nên ngày xưa các Phật tử biết rằng chính hồi thời Đức Phật á, là Đức Phật cũng bị người ta chửi dài dài đó. Bây giờ đọc kinh đi ra ra năm tông á, thấy cũng lúc tội lắm. Đức Phật mà đi tới một cái thành kia đó hả, rồi khi Phật tử mới thấy là mình tu hạnh á, thì mình tu mình phải nhẫn nhục, nhẫn là mình phải chịu nhục. Thầy Đức Phật đi tu đi một đoàn sa môn vậy, mà Đức Phật đã nổi tiếng trong một cái xứ Ấn Độ, và đồng thời bản thân mình là trước kia là thái tử, là con vua và có thể làm vua, rồi bây giờ đi thành đạo á, là giáo chủ trong tất cả các giáo chủ nổi tiếng vậy. Mà khi mà Đức Phật tới một cái xóm nọ, mình gọi là cái thôn đó, thì bây giờ đó, trong xóm đó là người ta chửi kinh khủng lắm. Ta đứng đầy đường hết trơn, ta chống đối, coi như là người ta không có muốn tiếp nhận Đức Phật hết. Thì bây giờ ngài A Nan nghe người ta phỉ báng quá, nghĩa là nói nặng nói nhẹ Đức Phật quá, mới bạch Đức Thế Tôn, ngài là thiên nhân sư cũng như là thầy của trời người, ngài đi thuyết pháp và giảng đạo và giáo hóa chúng sanh. Thì bây giờ đến đây mà chúng sanh nó không tin tưởng, nó chửi bới quá và đồng thời nó phỉ báng quá, thì thỉnh ngài hãy quay đầu và tìm một cái hướng khác, tức là đi tới một cái xóm khác hay xã khác để mình giảng, mình giáo hóa. Chứ ở đây chúng sanh nó không tin tưởng được, thì nơi nào người ta tin thì mình giảng, nơi nào không có tin thì thôi thỉnh Phật đi. Thì bây giờ Đức Phật mới quay lại hỏi ngài A Nan rằng: này A Nan, nếu mà ta đến một cái xã khác mà người ta cũng ra cũng chửi cũng mắng như vậy làm sao? Thì nói bạch Đức Tôn, đi thêm một hướng khác nữa. Thì Đức Phật nói như vậy chúng ta có thể đi suốt cả cuộc đời mà vẫn không truyền bá được giáo lý. Cho nên chính cái chỗ mà người ta chửi và mắng á, thì chính nơi đây ta phải ở lại và làm đạo. Bởi vì những người không biết phải làm cho người ta biết, những người không hiểu hãy làm cho người ta hiểu, và những người không giác ngộ hãy làm cho người ta giác ngộ. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Đó Phật tử thấy. Cho nên nghe cả Đức Phật ngày xưa nghe nó tướng tốt rồi, nghĩa là quang minh rồi đi, nghĩa là có quay đức, và đồng thời trong quá trình tu tập có rất là nhiều kiếp mà được nghĩa là chúng sanh nương nhờ, mà vẫn còn chửi, bị chúng sanh nó chửi nữa. Thì bây giờ đối với mình thì đâu có nhầm gì không? Ngay cái chỗ đó mình thấy rằng cái chỗ mà Phật tử đọc cái khúc sau này mà về cái nhẫn nhục độ đó, thì mình tu là mình phải học được cái hạnh đó. Mình mới hiểu được rằng trong quá trình và thời gian khi Đức Phật còn tại thế, ngài vẫn bị chúng sanh thảo đảo, và trong cuộc ta bà này gọi là ta bà tham nhẫn độ. Cái thế giới ta bà này nó phải tham nhẫn vậy. Cho nên cái người mà ở trong thế giới này đó, thì Phật tử thấy là đa số mấy người già họ bị khòm lưng, thì nói là sinh lão bệnh tử là già, tất cả các cơ bắp nó bị nghĩa là suy rồi. Cho nên cho nó nghĩa là lưng còng, nghĩa là tai mỏi. Nhưng mà thật sự là những người già đó là họ phải chịu sức nặng cuộc đời quá lâu đi, thành ra đứng thẳng còn không nổi nữa, lưng phải khòm, phải nói vậy đó.
Bởi vì cuộc đời nó quá sức đau khổ, nó quá sức nữa là làm cho người ta chịu không nổi. Từ tư duy tới cuộc sống, từ lăn lộn cuộc đời và cho đến cho cuộc sống của mình, cho con cháu mình, cho vợ chồng mình á, thì phải nói người ta khòm vậy là còn đỡ. Phải nói rằng có thể thì có nhiều người cuối cùng chịu không nổi rồi ngã luôn xuống mà chết đi. Mà nếu mà người nào mà chưa kịp khòm mà mập mạnh mà ngã đi chết thì đứt chân máu thì cũng quá nặng, chịu không nổi nữa. Bởi vì cái tải của cuộc đời, Phật tử biết là cái tải của cuộc đời nó rất là nhiều.